Kính thưa quý thính giả, giờ đây kính mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
Xin kính mời quý ông bà và anh chị em lắng nghe một đoạn lời Chúa trong sách Tông đồ Công vụ. Khi đến ngày lễ ngũ tuần, tất cả các môn đệ đều tề tự một nơi. Bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió mạnh thổi đến, lùa vào đầy nhà nơi họ đang sum họp. Lại có những lưỡi như thể bằng lửa xuất hiện và rải rác đậu trên từng người. Hết thảy mọi người đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần và bắt đầu nói tiếng khác nhau tùy theo Thánh Thần ban cho họ nói. Khi ấy, cư ngụ tại Jerusalem, có những người Do Thái đạo đức từ khắp các nước dưới gầm trời tụ về. Nghe tiếng ấy phát ra, thì đoàn lũ tuôn đến, tâm trí bỡ ngỡ, vì mọi người đều nghe các môn đệ nói tiếng thổ âm của mình. Mọi người đều sửng sốt và bỡ ngỡ nói rằng, nào tất cả những người đang nói đây không phải là người Galilê ư? Nhưng tại sao mọi người chúng tôi lại nghe họ nói tiếng bản xứ của chúng tôi? Chúng tôi là người Parthi, Medi, Elam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Ponto, Tiểu Á, Phrygia, Pamphylia, Ai Cập, Libya, cận Cyrene và người Roma cư ngụ ở đây, là Do Thái và Tòng giáo, là người Creta và Ả Rập. Chúng tôi đều nghe họ nói tiếng của chúng tôi mà ca tụng những kỳ công của Thiên Chúa. Mọi người đều sửng sốt bỡ ngỡ nói với nhau rằng, thế này nghĩa là gì? Nhưng lại có người khác nhạo báng rằng, họ đầy rượu rồi. Kính thưa anh chị em, đúng 50 ngày sau lễ Chúa Giêsu phục sinh, thì giáo hội đã long trọng mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Đấng đã đến để đốt lên lửa mến yêu và truyền ban lòng can đảm loan báo tin mừng cho các môn đệ của Ngài. Ta không hiểu sao, và tuy đã được chứng kiến tận mắt Chúa Giêsu phục sinh, rồi được đàm đạo và ăn uống với Ngài, rồi được nghe tận tai lời sai bảo đi làm nhân chứng trên nước trời, ấy thế mà các môn đệ, những người theo Chúa vẫn cứ lo sợ, rồi chỉ biết cửa đóng then cài. Mãi cho đến một hôm, thì đang lúc họ hội họp nhau đông đủ ở trên phòng kín, thì bỗng từ trời có cơn gió mạnh và tiếng rào rào thì như thể cuồng phong. Ngay lập tức, một quang cảnh kỳ lạ đã diễn ra. Đó là những lưỡi lửa xuất hiện, đậu trên từng người, và kết quả là ai nấy đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần. Cái hiện tượng gió thổi trong ngày lễ hiện xuống nhắc lại sự việc gì các anh chị em? Ấy là chuyện khí thần bay là lạ trên mặt nước ở trong sách Sáng Thế Ký. Rồi bên cạnh đó, cái hình ảnh các tông đồ đầy tràn thần khí cũng gửi lên hình ảnh của con người đầu tiên được thổi vào mình đầy hơi sự sống. Thiên Chúa đã thổi hơi vào lỗ mũi, và rồi con người đầu tiên đã xuất hiện. Và như thế thì cái biến cố hiện xuống đã trở nên một cuộc tạo thành mới. Với Thánh Thần, Thiên Chúa đã được thổi vào thế giới này để khai sinh một cái nhiệm thể sống động là giáo hội của Đức Kitô. Bằng việc loan báo tin mừng, khởi đi từ các thánh tông đồ, thì một thời đại mới đã bắt đầu. Đó là thời đại mà giáo hội đã được hướng dẫn và thánh hóa dưới tác động của ngôi ba Thiên Chúa. Cái đặc sủng loan báo tin mừng đã được Chúa Thánh Thần ban xuống qua hai lưỡi lửa đậu trên đầu các tông đồ. Như anh chị em vừa nghe trong bài đọc, cái hơi lửa này tượng trưng cho sự hiện diện đầy quyền năng của Thiên Chúa. Cũng như xưa kia Mô-sen tiếp cận với sự hiện diện thần linh qua ngọn lửa cháy nơi bụi gai, thì bây giờ các tông đồ đã tiếp cận được với Thiên Chúa qua hình lưỡi lửa đậu trên các ngài. Rồi ngay sau khi tiếp nhận ơn Chúa Thánh Thần, như lời tường thuật của Luca trong các tông đồ công vụ, thì các môn đệ đã thay đổi thái độ sống, từ những người như đang chết, đang co cụm lại, thì bây giờ họ mở tung cánh cửa của rụt rè, nhát đạm. Họ đã mạnh bạo cất tiếng nói. Tiếng nói đã phát ra từ miệng lưỡi của những con người đánh cá quê mùa thất học. Nhưng mà tiếng nói ấy đã được dân chúng từ 13 vùng đất, đại diện cho các dân tộc từ Bắc chí Nam, từ Đông sang Tây, họ đã nghe và hiểu. Tất cả đều là nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần. Và các tông đồ đã đi từ bóng tối ra ánh sáng, từ chỗ giống như chết qua chỗ sống phong phú dồi dào. Thưa anh chị em, ngày xưa khi lòng dạ con người kiêu căng ngạo mạn với trời, đòi xây tháp Ba Bên để lên đường đương đầu với Thiên Chúa, tiếng nói của họ lúc bây giờ tuy là anh em một nhà mà đã trở nên bất đồng. Cái mầm mống rối loạn, rồi mơ hồ, kình địch và phân ly đã nảy sinh giữa họ. Người ta không còn hiểu nhau bởi vì cái sự kiêu căng ngạo mạn, và kết quả là phân tán. Nhưng ngày nay thì thần khí của Thiên Chúa đã xuống. Hồi xưa con người đòi đi lên, bây giờ thần khí đã xuống để quy tụ con cái từ muôn nước về cùng một mối, giúp cho họ hiểu nhau trong cùng một thứ ngôn ngữ là tình yêu và vinh quang của Thiên Chúa. Thưa anh chị em, theo cái niềm tin Kitô giáo, Thánh Thần là sức mạnh của yêu thương, mà qua đó Chúa Cha đã trao ban trọn vẹn chính mình cho Chúa Con. Rồi Chúa Con, tức là Đức Giê-xu, đã đón nhận trọn vẹn sự sống từ nơi Cha mình. Và rồi trong tình yêu của Chúa Thánh Thần, thì Ngài đã dâng lại trọn vẹn cho Cha cái sự sống đó. Và như thế thì Chúa Thánh Thần chính là cái tình yêu hiệp thông ở trong Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúa Thánh Thần cũng chính là nguồn ơn thông hiệp mọi tâm hồn trong cùng một niềm tin vào Chúa Giê-xu. Như lời Thánh Phao-lô đã khẳng định, là trong thần khí độc nhất, tức là trong Chúa Thánh Thần, hết thảy chúng ta nhờ thanh tẩy mà được nhập vào thân mình độc nhất, thân mình của Chúa Giê-xu, và chính là giáo hội đấy. Và rồi hết thảy đều đã được cùng uống một thần khí độc nhất. Như thế thì những hành vi, thái độ hay lời nói gây nên phân rẽ, rối loạn ở trong lòng giáo hội đều đi ngược lại với đường lối của Chúa Thánh Thần. Thần khí độc nhất là liên kết mọi thành phần Kitô hữu, và thần khí đó chính là thần khí thương yêu, thưa anh chị em. Bởi vì chỉ có yêu thương mới có nên một. Có yêu thương thì mới có thể đạt đến việc cùng nhau thông hiệp trọn vẹn trong Thiên Chúa. Thánh Gioan đã nhấn mạnh thế này: nếu ta yêu mến nhau thì Thiên Chúa mới lưu lại trong ta. Và nói điều này mà ta biết là mình lưu lại trong người và người ở trong ta, đó là Thánh Thần mà người đã ban cho chúng ta. Và rồi Thánh Phao-lô là có cùng một cái niềm xác tín khi mà Ngài viết rằng lòng mến của Thiên Chúa là được đổ xuống trong lòng ta nhờ bởi Thánh Thần người đã ban cho ta. Như thế thì nhờ Thánh Thần mà chúng ta có thể cất bước trên lối đường của thương yêu, đi vào cái sự nên một với tha nhân, với những người chung quanh mình ở trong Đức Kitô. Lắm khi người ta hay than trách chứ, không thể nào yêu nổi cái con người ấy, không thể nào chấp nhận được cái con người ấy. không biết là bởi vì họ đã tận tâm tận lực nhưng không thành, hay bởi vì chưa có thần khí yêu thương tác động và đỡ nâng, chưa có thần khí hiệp nhất ở trong lòng của họ. Thưa anh chị em, chỉ cần một luồng gió của ngày lễ ngũ tuần thổi qua thôi, thì con người sẽ có dư can đảm để mở tung cái cánh cửa tâm hồn để đến với anh chị em. Chỉ cần một đốm lửa của ơn thánh thần thôi, bạn và tôi, anh chị em và tôi sẽ có đủ sức mạnh để công bố tin mừng yêu thương cho mọi người xung quanh mình. Nhưng vấn đề là liệu người ta có biết cùng nhau tề tựu để cầu nguyện như các tông đồ ngày xưa đã làm hay không? Thế cho nên, để kiến tạo hiệp nhất và xây đắp tình yêu, con người cần phải cùng nhau ngồi xuống và cầu nguyện. Anh chị em và tôi cũng hãy cùng nhau tề tựu ngồi xuống và cầu nguyện. Amen.
Kính thưa quý thính giả, quý vị vừa theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn, và bây giờ là một sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Linh. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe bản thánh ca Chúa là cuộc sống của con qua các tiếng hát của các nữ tu dòng nữ Đa Minh Việt Nam, tỉnh dòng Đức Maria Vô Nhiễm, Houston, Texas.